đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, nhân kỷ niệm 139 năm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 1886-2025, mời quý thính giả nghe bài Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 bất diệt. Thưa quý thính giả, ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động, ngày hội của công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Đây cũng là ngày biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân, phấn đấu cho sự nghiệp hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ của toàn nhân loại. Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 trở thành ngày hội đoàn kết của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, chống áp bức, bất công, đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ngày Quốc tế Lao động là dịp để giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ quyền lợi cho giai cấp mình, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của mình và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ở nước ta, trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ đất nước sau ngày non sông thống nhất, giai cấp công nhân Việt Nam luôn thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm tiên phong, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho giai cấp công nhân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn phù hợp với cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân và yêu cầu hội nhập quốc tế, tập trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, tập thể công nhân, định hướng quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức công nhân tại doanh nghiệp ngoài tổ chức công đoàn hiện nay. Phát huy tinh thần và nội hàm của Ngày Quốc tế Lao động, từ năm 2011, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức phát động Tháng Công nhân vào đúng ngày 1 tháng 5. Và năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương lấy tháng 5 làm Tháng Công nhân để quan tâm, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, người lao động. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, người lao động, đó là những giá trị bất biến của Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 suốt 139 năm qua. Trân trọng và tôn vinh những người trực tiếp lao động, làm ra của cải cho xã hội vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu trong sự quan tâm chăm lo của Đảng, nhà nước và toàn xã hội, chứ không chỉ dừng lại ở việc kỷ niệm lực lượng quan trọng ấy ở chỉ một ngày hay là một tháng trong năm. Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 mãi thắp sáng niềm tự hào chính đáng của toàn thể nhân dân lao động Việt Nam. Những khó khăn phía trước còn nhiều, những tiêu cực trong xã hội cũng không hề ít. Đoàn kết và cố gắng hơn nữa là nền tảng sức mạnh của giai cấp công nhân để tiếp tục đảm đương sứ mạng lịch sử là giai cấp lãnh đạo đất nước. Xã hội luôn thay đổi, nhưng những phẩm chất đặc biệt của giai cấp công nhân luôn được giữ gìn, phát huy. Đó là tính kỷ luật, vai trò tiên phong, tinh thần kiên quyết và thái độ cách mạng triệt để. Ôn lại một phần lịch sử để nhắc nhở rằng chừng nào giai cấp công nhân tiếp tục phát huy được những phẩm chất cao đẹp ấy thì chừng đó vẫn mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của hàng triệu người dân Việt Nam. Kỷ niệm 139 năm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân, khẳng định vai trò, vị trí, những đóng góp to lớn của lực lượng công nhân và người lao động cho sự phát triển của xã hội. Hòa cùng khí thế chung, tổ chức công đoàn và lực lượng công nhân và người lao động khắp nơi trên mọi miền tổ quốc đang biểu dương lực lượng, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và Tháng Công nhân năm nay. Đồng thời là dịp để công nhân viên chức lao động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại cùng các thế hệ lãnh đạo của Đảng, nhà nước đã luôn quan tâm, chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong suốt thời gian qua. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Các cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, các cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lùa, Bác yêu đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương. Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương, Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn tình thương.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự. Ủy ban nhân thị xã vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ chung với 26 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, xác định chủ đề thực hiện năm 2025 là năm khai phá tiềm năng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Từng cơ quan, ban ngành thị xã, ủy ban nhân dân các phường xã và cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, ban ngành thị xã trong diện cơ cấu, sắp xếp, hợp nhất, tổ chức bộ máy, chủ động nghiên cứu phương pháp hợp nhất và nâng cấp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư, theo chỉ đạo của các bộ và các sở ngành của tỉnh, bảo đảm kế thừa các kết quả đã triển khai, không làm gián đoạn việc quản lý, theo dõi, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện việc số hóa dữ liệu, kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư để bổ sung làm giàu dữ liệu, hệ sinh thái dùng chung. Trong đó, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và kết quả được số hóa đạt từ 80% trở lên, đảm bảo 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, hiệu quả. 100% thủ tục hành chính không bị giới hạn bởi địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Đẩy mạnh thực hiện việc thanh toán chi trả không dùng tiền mặt trên các lĩnh vực đời sống xã hội như giáo dục, y tế, điện, nước, thuế, bảo hiểm, an sinh xã hội, v.v. Phấn đấu ít nhất 55% công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có ít nhất một hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân. 35% trở lên công đoàn cơ sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hoạt động phù hợp nhằm hưởng ứng tháng công nhân năm 2025. Đó là những mục tiêu mà Liên đoàn Lao động thị xã Đông Hòa đề ra tại kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng công nhân năm 2025. Với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới, trong tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như chương trình Công nhân sáng tạo vững tin bước vào kỷ nguyên mới, tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ tay nghề, chuyển đổi tác phong làm việc, nâng cao kỹ năng hội nhập, tổ chức kết nạp lớp đoàn viên tháng 5, tổ chức chiến dịch truyền thông tháng công nhân và kỷ niệm 139 năm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, tập trung vào các hoạt động ở công đoàn cơ sở, được đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động hưởng ứng. Tổ chức thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã khám sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã. Các công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp, tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 139 năm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025 trong lực lượng đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Theo chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028 của Liên đoàn Lao động thị xã, ban hành, phấn đấu hàng năm có 85% đoàn viên, người lao động được tiếp cận thông tin về chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan công đoàn tuân thủ cơ chế phát ngôn về hoạt động công đoàn. Đến hết năm 2028, 70% cán bộ Liên đoàn Lao động thị xã, 50% cán bộ lãnh đạo công đoàn cơ sở ưu tiên trước hết cho khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước được bồi dưỡng nâng cao năng lực truyền thông. Tỷ trọng các sản phẩm truyền thông trên nền tảng số chiếm 50% tổng số sản phẩm truyền thông của các cấp công đoàn. 100% sản phẩm truyền thông được số hóa, kết nối, sử dụng chung và phổ biến trên không gian mạng để lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn. Phát hiện xử lý 80% thông tin sai lệch, tin xấu độc về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Theo đó, các công đoàn cơ sở tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong và ngoài công đoàn, sử dụng đa dạng và hiệu quả các hình thức, phương thức truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ đến đoàn viên, người lao động và toàn xã hội về hoạt động của các công đoàn cơ sở trong thị xã. Tập trung quảng bá, giới thiệu vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp vào những đổi mới của các cấp công đoàn, bảo vệ các giá trị và truyền thống vẻ vang của tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân. Phản ánh kịp thời đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Tuyên truyền, vận động nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, góp phần phát triển cơ quan, doanh nghiệp. Thưa quý thính giả, Thượng úy Nguyễn Văn Tú, Đội trưởng Đội Tham mưu Hành chính Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu trong lực lượng Bộ đội Biên phòng năm 2024, vừa được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên dương, vinh danh. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý biên giới loại giỏi, được phong quân hàm Trung úy, Nguyễn Văn Tú về nhận công tác tại Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, ngay trên quê hương Đông Hòa của mình. Với chức trách, nhiệm vụ được giao là Đội trưởng Đội Tham mưu Hành chính, Thượng úy Nguyễn Văn Tú đã chủ động tham mưu ban chỉ huy đồn xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến phục vụ luyện tập, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm quân số trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng cơ động, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ khi có lệnh, đặc biệt là thời gian cao điểm như dịp lễ, Tết và diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương. Trong năm 2024 vừa qua, Đội Tham mưu Hành chính chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ, tham mưu, ban chỉ huy đồn, xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch, nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình trên biển, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển, tổ chức luyện tập, thuần thục các phương án, chiến đấu, bảo vệ đồn, trạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thượng úy Nguyễn Văn Tú chủ động đề xuất Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn những chủ trương, biện pháp trong công tác tham mưu cho chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân. Trong đó tuyên truyền đấu tranh phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 95 buổi với hơn 3.800 lượt người tham dự, vận động 1.595 lượt thuyền trưởng, chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm IUU. Đảm bảo an ninh an toàn đường ống dẫn khí trên biển. Qua tuần tra kiểm soát và trinh sát, nắm tình hình, đồn đã đấu tranh xử lý 9 vụ với 9 đối tượng vi phạm hành chính, hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ, 8 đối tượng với số tiền hơn 36 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Thiếu tá Nguyễn Tiến Đảng, chính trị viên đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam đánh giá, trong quá trình công tác tại đơn vị, Thượng úy Nguyễn Văn Tú luôn có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, tự giác trong nghiên cứu học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, có ý thức trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Không chỉ tham mưu đúng, trúng, anh còn là nhân tố tích cực, chủ lực trong các hội thi, hội thao, xung kích đi đầu trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động giúp dân. Trong đó, tham gia hội thi cán bộ huấn luyện giỏi năm 2024 với sáng kiến thiết bị phát hiện chuyển động nổ mìn, anh được cấp trên biểu dương, đánh giá cao. Tham gia hội thi tuyên truyền viên trẻ bộ đội biên phòng, anh góp phần chính để đơn vị đạt giải ba toàn đoàn. Đặc biệt, Thượng úy Nguyễn Văn Tú đã tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các hiệu quả phương án đảm bảo an ninh trật tự, dịp lễ thượng cờ, giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 tổ chức tại Bãi Môn, Mũi Điện. Đơn vị được Ủy ban nhân tỉnh ghi nhận tặng bằng khen. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền Thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.